Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức. Tập 10. Giới thiệu sơ lược về Pháp Sư Diên Tục. Pháp Sư Diên Tục xuất gia vào năm 1991 ở chùa Thiếu Lâm, Hà Nam. Sau đó vào học ở Phật Học Viện Cửu Hoa Sơn, thân cận Pháp Sư Nhân Đức, Pháp Sư Thánh Huy. Sau khi tốt nghiệp, Ngài nhận chức Phó Bí Thư của Pháp Sư Nhân Đức và Viện Sang Chủ Biên Cam Lộ của Phật Học Viện Cửu Hoa Sơn. Năm 1997, Ngài đến Singapore tham gia học tập ở lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp khóa thứ 2. Sau đó lại tiếp tục học chuyên sâu ở Đại học Auckland tại New Zealand, Đại học Lý Công tại Singapore. Sau khi trở về nước, giảng dạy ở Phật Học Viện Cửu Hoa Sơn. Hiện tại đảm nhận Phó Viện trưởng Phật Học Viện Cửu Hoa Sơn. Phụ lục: Pháp Sư Tạng Học, Viện trưởng Phật Học Viện Cửu Hoa Sơn tán thán Pháp Sư Tịnh Không. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, liên xã Đông Lâm, Ngài vẫn có thể khôi phục được dung mạo của xưa kia sao? Mấy hôm trước, đồng học ở Singapore điện thoại đến, nói Pháp Sư Tịnh Không thành lập Tịnh Tông Học Hội ở Singapore. Các đồng tu trì danh niệm thánh hiệu A-di-đà Phật 24 tiếng không gián đoạn. Đây không phải là Đông Lâm Di Phong sao? Tôi không cầm được sự phấn khởi la to trong điện thoại. Không sai, chính là Đông Lâm, dấu chân ngoài bụi, vân vân. Trích từ Đông Lâm, dấu chân ngồi bùi, Pháp Sư Tạng Học, Văn hóa Phật giáo kỳ thứ nhất năm 1991. Các vị làm công tác và nghĩa vụ giáo dục của Phật Đà, các Pháp Sư theo Lão Hòa Thượng Tịnh Không tu hành. Một, Pháp Sư Ngộ Hoằng. Thế giới ngày nay nhìn khắp mọi nơi, thiên tai nhân họa khắp nơi không dứt. Khoảng cách thời gian mà tai nạn phát sinh càng ngày càng ngắn, càng ngày càng tới tấp, cũng một lần nghiêm trọng hơn một lần. Trong xã hội cũng không ngừng xuất hiện hàng loạt vấn đề từ tham lam, bạo lực, vô tri, ngạo mạn. Các giới bó tay đành chịu, mà chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết những vấn đề này. Chúng sanh vẫn cứ sống trong phiền não, lo lắng, bất an. Rốt cuộc là nhân duyên gì làm chúng ta không thể giác ngộ vậy? Đây là lời cảm thán của Pháp Sư Ngộ Hoằng khi Tịnh Tông Học Hội tổ chức tốt nghiệp cho học tăng ở lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp. Lý lịch sơ lược của Pháp Sư Ngộ Hoằng: giới tính nam, sinh năm 1952, nguyên quán Giang Tô. Năm 1974, Ngài tốt nghiệp ở Công chuyên Á Đông. Đầu năm 1985, Ngài mới nghe được Phật Pháp ở Thư viện Hoa Tạng. Lễ Pháp Sư Tịnh Không làm thầy thế độ. Năm 1994, thọ cụ túc giới ở chùa Diệu Thông, Cao Hùng. Trưởng lão Minh Sơn làm A Xà Lê truyền giới. Tôi nhìn thấy, từ trong tâm liền nghĩ, vì Pháp Sư này có phước, lễ Lão Hòa Thượng Tịnh Không làm sư thế độ. Lại xem sơ lược lý lịch trên tấm hình, đối chiếu với người thật rồi, ồ, thì ra mỗi ngày Pháp Sư Ngộ Hoằng đều nghênh tiếp Lão Pháp Sư giảng kinh ở trước báo ân đường của Tịnh Tông Ngọc Hội. Pháp Sư Ngộ Hoằng đeo một gọng kính đen, vóc dáng cao, rất cường tráng, rất ít nói chuyện. Ở Tịnh Tông Học Hội Singapore thường thấy được hình dáng bận rộn của Ngài, hoặc đi in ấn, hoặc trả lời cư sĩ, có lúc đeo cái cặp, có lúc xách hành lý vào vào ra ra. Ngài là thị giả bên cạnh Lão Hòa Thượng Tịnh Không, có nhiều cơ hội đi theo Lão Hòa Thượng. tôi vẫn luôn muốn tìm Pháp Sư Ngộ Hoằng nói về chủ đề cuộc sống hàng ngày ít có người biết của Lão Hòa Thượng. Một vị cao tăng như Lão Hòa Thượng đây, nhất cử nhất động đều đức hạnh. Pháp Sư Ngộ Hoằng cũng luôn bị nhận lời. Nhưng cho đến khi tôi rời khỏi Singapore, rời khỏi Hồng Kông, cũng không có được thời gian trọn vẹn của Ngài để tôi mở miệng. Vị Pháp Sư không khéo nói chuyện đang âm thầm thực hiện đại nguyện của Ngài. Hy vọng mỗi một vị Pháp Sư tốt nghiệp yêu cầu đối với chính mình tiếp nối huệ mạng của Phật, thực tiễn trong đời sống, công việc, tức là làm ra những việc cống hiến cụ thể, đoàn kết tôn giáo, hài hòa chủng tộc, thậm chí hòa bình thế giới, cứu vạn thế giới mênh mông, muôn vạn chúng sanh. 2. Pháp Sư Tinh Từ. Kể ra cũng là nhân duyên, ở Tịnh Tông Ngọc Hội Singapore, có vị Pháp Sư nói đến đại đức của giới Phật giáo, Lão Cư Sĩ Trịnh Tùng Anh đã vãng sanh. Tôi có phần phát biểu của Phật giáo Quảng Đông về thiện nhân ắt có thiện quả. Lão Cư Sĩ Trịnh Tùng Anh vì pháp quên thân đã đi rồi, đúng lúc lấy đó để cúng dường Pháp Sư. Nghe nói tôi là tác giả của đoạn văn này, Pháp Sư rất vui mừng. Ngài nói: "Tôi là Tinh Từ, Cư Sĩ Trịnh Tùng Anh vẫn luôn gửi thư từ qua lại với tôi suốt 18 năm. Sau này tôi không hồi âm, bà còn nhờ đồng tu chuyển lời hỏi thăm tôi." Pháp Sư Tinh Từ nói chuyện rất thẳng thắn, mặt thanh mày tú, làm tôi cảm thấy phụ nữ xinh đẹp nhất, trang nghiêm nhất trên thế giới là Pháp Sư xuất gia. Được biết tôi đến từ Sơn Đông, đặc biệt đến Singapore để thân cận Lão Hòa Thượng. Pháp Sư Tinh Từ nói: "Lão Hòa Thượng thật sự buông xả rồi, cái gì ăn ngon, dùng tốt, Ngài đều không hưởng thụ, tất cả đều cúng dường cho đại chúng ăn hết." Nói đến Lão Hòa Thượng, Pháp Sư Tinh Từ rất cảm động. Tác phong trong cuộc sống của sư phụ rất nghiêm cẩn, bút của sư phụ để ở đâu thì phải nằm ở đó, không để lung tung. Ghế của sư phụ cho dù lúc nào cũng đặt ngay ngắn, lau thật sạch sẽ, không một hạt bụi. Tôi nghe xong cảm thấy rất hổ thẹn, bàn viết chữ của tôi sách này chồng lên sách kia, mỗi ngày viết chữ thì mỗi ngày đi tìm bút. Tôi nói với Pháp Sư Tinh Từ: "Lão Hòa Thượng đã tặng cho tôi một bức thư pháp chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật." Lão Hòa Thượng nói đây là lời răn của Ngài trong 50 năm học Phật. Pháp Sư Tinh Từ nói: "Sư phụ viết chữ vô cùng chuyên chú, chúng tôi nhìn thấy đều không dám nói chuyện lớn tiếng, có việc gì gấp chỉ có thể gọi nhỏ nhẹ, sư phụ, sư phụ." Tôi hỏi Pháp Sư Tinh Từ: "Có chỗ nào không đúng, Lão Hòa Thượng có nói các vị không?" "Nói, sao lại không nói? Có lúc làm sai rồi Lão Hòa Thượng còn trách mắng chúng tôi, nhưng đều không quá 5 phút, lại nói cái này cái kia cho chúng tôi nghe, bản thân sư phụ đã sớm quên rồi." Tính cách của sư phụ chính là thẳng thắn như vậy. Nói đến đây, Pháp Sư Tinh Từ rướm rướm nước mắt. Có một lần đúng lúc gặp phải Nghĩ Công vác cái tủ lên lầu, trong lúc chúng tôi không biết bắt tay từ đâu, sư phụ nói: "Các con đều là quý nhân, một mình sư phụ lên đó lấy đòn gánh giúp đỡ." Sự trách mắng của tình cha làm tôi cảm thấy rất thân thiết, sư phụ xem chúng tôi là người một nhà vậy. Pháp Sư Tinh Từ là phó hội trưởng của Hiệp hội Phật giáo thành phố Phúc Châu, đến Singapore theo Lão Hòa Thượng Tịnh Không tham học Phật Pháp đã vài năm rồi. Pháp Sư Tinh Từ nói sau này nếu có cơ hội phải học Phật Đà, cầm bát đến khắp nơi, tùy duyên hoằng hóa, đi đến đâu thì giảng đến đó. Từ năm 1995, Tịnh Tông Hục Hội và Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore mời Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh, đồng thời chủ trì công tác dạy học, lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp đến nay, lần lượt có 6 khóa. hơn 100 pháp sư và cư sĩ đến từ đại lục Tổ quốc Đài Loan, Mỹ, Thái, Philippines, Malaysia hoàn thành viên mãn khóa học. Trước mắt, những nhân tài hoằng pháp này đã nhận lời mời đến các tự viện hoặc đạo tràng giảng kinh hoằng pháp vì sự nghiệp Phật giáo truyền một sinh lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ chấn hưng của giáo dục Phật Đà. Hoằng pháp lợi sanh là sự nghiệp có ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Người làm nghĩa vụ giáo dục Phật Đà là tấm gương mà Long Thiên hộ trì, chư Phật tán thán. Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã dốc hết tâm huyết đào tạo nhân tài tương lai hoằng pháp cho Phật giáo. Những đệ tử Phật trẻ tuổi đem lại niềm hy vọng mới cho Phật giáo. Đây chính là Bồ Tát Hạnh Đại Từ Đại Bi độ chúng sanh, cứu khổ cứu nạn. Âm thanh Phật giáo chấn động tam thiên giới, khắp pháp giới là hoa sen chính phẩm. Trích từ Văn Nhạc, nghe lão pháp sư Tịnh Không giảng kinh ký Mắt Chánh Pháp của Hiệp hội Phật giáo Hồ Nam kỳ thứ 2 năm 2002. Đại đức Phật giáo Tạng Truyền đánh giá pháp sư Tịnh Không Khâm Bố Sắc Đạt Cát. Trong thế giới hiện nay có các vị như pháp sư Diễn Bồi ở Singapore, thượng nhân Tuyên Hóa ở Mỹ, pháp sư Tịnh Không và pháp sư Tinh Vân ở Đài Loan, vân vân, không ngại gian khổ mà truyền bá rộng rãi văn hóa Phật giáo trên toàn quốc. Vì vậy mà nhận được sự kính phục của đông đảo nhân sĩ quốc tế. Kỳ thực trong lịch sử giao lưu văn hóa thế giới còn có rất nhiều nhân vật ưu tú như vậy. Các vị ấy thân là cao tăng đại đức đã cống hiến kiệt xuất để giao lưu văn hóa thế giới, tăng cường sự đoàn kết của dân tộc và tình hữu nghị quốc tế. Luận Khoa Học Phật Giáo, Sách Đạt Cát Khâm Bố. Trong tất cả sách vở của thế gian, quyển Đệ Tử Quy này thật sự rất có công đức, rất có giá trị, vì nó đã thay đổi nhiều người trên thế giới, đã gieo chủng tử thiện căn cho họ. Đây không phải là một việc dễ dàng. Nếu như không phải là thánh, người bình thường e rằng không viết ra luận điểm như vậy. Cho dù viết được, người đời sau cũng chưa chắc đã xem trọng. Vì vậy, tôi cho rằng tác giả nhất định có tâm nguyện vô cùng rộng lớn. Nếu như chiếu theo giáo chứng trong kinh Phật, e rằng Đệ Tử Quy rất nhiều kiến giải không nhất định tìm được giáo chứng. Nếu như muốn biện luận về mặt chữ, chúng tôi cũng có thể dẫn dụng rất nhiều giáo chứng để nói rằng rất nhiều kiến giải của Đệ Tử Quy trái ngược với những gì Phật nói. Nhưng tác giả là thánh nhân, thánh nhân độ hóa chúng sanh, không có định pháp, dựa vào căn cơ không đồng điều của chúng sanh tuyên thuyết giáo pháp khác nhau. Không phải tất cả ngôn ngữ của thánh nhân đều là pháp liễu nghĩa. Vả lại, giữa các đại đức cũng thường liên kết nhau, biện luận với nhau, mục đích chính là vì bảo vệ một nền móng thế hệ sau. Đồng thời, cũng không đến mức phương tiện thuyết để các đệ tử tạm thời chấp trước. Do đó, còn có bất đồng quan điểm cũng cần phải biện luận. Do đó, chúng ta không thể tùy tiện căn cứ vào quan điểm người nào đó tuyên thuyết vài câu bất liễu nghĩa mà đem nó định thành tri thức ma. Cách phán đoán chính xác là như thế nào? Dựa vào sự nghiệp lợi ích chúng sanh của họ. Nếu như một vị đại đức lợi ích rất nhiều chúng sanh, vả lại là lợi ích chân thật, vậy thì có thể nhận định đây tuyệt đối không phải là cảnh giới hành động của người phàm phu. Chúng ta thử nghĩ, có bao nhiêu người nhờ vào pháp sư Tịnh Không mà bước vào cửa Phật? Có bao nhiêu người nhờ pháp sư Tịnh Không mà tinh tấn niệm Phật? Trong số đệ tử của pháp sư Tịnh Không lại có bao nhiêu người khi lâm chung hiển hiện dấu tích vãng sanh? Tuy rằng người phàm phu chúng ta không dám khẳng định chính xác Pháp Sư Tịnh Không là quả vị gì, nhưng Ngài nhất định đầy đủ các điều kiện cần thiết mà thiện tri thức vốn có. Tâm Bồ Đề rộng lớn, nếu không thì như những gì Thượng Sư nói phía trước, người bình thường e rằng không có năng lực này. Kham Bố, Sách Đạt Cát, Giảng Giải Đệ Tử Quy. Giới thiệu sơ lược về Kham Bố Sách Đạt Cát. Kham Bố Sách Đạt Cát là cao tăng tạng truyền có sức ảnh hưởng nhất trong giới Phật giáo thời nay. Ngài sinh năm 1962 ở huyện Lô Hắc Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Từ nhỏ sùng kính Tam Bảo, có tâm từ bi. Tốt nghiệp ở Học viện Sư phạm Cam Tư, ngài xuất gia năm 1982, đến Phật Học viện Lạc Vinh Ngũ Minh, huyện Sắc Đạt, tỉnh Tứ Xuyên. Y chỉ nhân ba Thiết Tấn Mỹ Bành Thú Pháp Vương Ninh Mã Phái, nghiên cứu sâu sắc giáo lý, tinh tấn tu trì, đến Phật Học viện 9 tháng liền được Pháp Vương bổ nhiệm làm Kham Bố. Đối với kinh luận hiển mật đều thông đạt, Kham Bố là do Pháp Vương Tấn Mỹ Bành Thố bổ nhiệm, làm Thượng Sư chủ yếu của tứ chúng đệ tử Hán tộc. Giảng đường Hán Tăng mà Ngài chủ trì có hơn 100 người thường tùy chúng. Theo Ngài tinh tấn văn tư tu hành, mỗi ngày Kham Bố dạy đệ tử xây dựng chánh tri chánh kiến, phát tâm Bồ Đề, đào tạo bồi dưỡng số lớn tăng tài. Ngoài việc giảng dạy, chưa từng gián đoạn biên soạn phiên dịch. Có vài chục tác phẩm hiển mật và tác phẩm dịch lưu thông. Từ năm 1993, ngài từng ra nước ngoài hoằng pháp vài lần, có uy danh trong tín chúng trong và ngoài nước. Soạn giả chú: mọi người đều biết, trong lúc giảng kinh, Pháp Sư Tịnh Không nhấn mạnh nhiều lần Đệ Tử Quy là nền tảng học Phật. Tất cả kinh luận Đại Thừa đều là hoa quả, không có gốc rễ, không thể nào ra hoa kết quả. Vả lại, Lão Pháp Sư nói với chúng ta, Đệ Tử Quy là phải làm, không phải dùng miệng đọc, đọc thuộc lòng thì xong. Trước kia có rất nhiều học giả Đại Đức Hoàng Dương Văn Hóa Truyền Thống đề xướng nhất nhập môn thì học tập các kinh điển như Tứ Thư, Ngũ Kinh, Đại Đức Kinh. Tuy rằng không thể nói là không có hiệu quả, nhưng rất nhiều đứa trẻ đọc những kinh điển này trái lại tăng trưởng sự ngạo mạn, xem thường thầy giáo, xem thường phụ huynh. Những gì học được trong lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền hoàn toàn không thể thực hiện trong cuộc sống. Chỉ có Pháp Sư Tịnh Không kiến giải cao siêu, từ trong kinh điển Văn Hóa Truyền Thống vô cùng phong phú lựa ra bộ Đệ Tử Quy hơn ngàn chữ này, dốc sức hoằng dương và phổ biến, làm cho trong và ngoài nước dâng lên làn sóng học tập Đệ Tử Quy. Không biết có bao nhiêu người từ đó đổi ác thành thiện, không biết bao nhiêu người từ đó hiểu thân tôn sư, không biết bao gia đình sắp đổ vỡ từ đó hòa thuận hạnh phúc, vân vân. Lão Pháp Sư nói với một số chuyên gia học giả, một bộ Đệ Tử Quy và một bộ Tứ Khố Toàn Thư trên cán cân đều nặng như nhau. Ngôn ngữ của trí huệ to lớn này khiến người khác khâm phục vô cùng. Lão Pháp Sư thật sự là ngọn đèn sáng trên ngã rẽ. Điều làm cho chúng ta cảm động chính là vị Kham Bố Sách Đạt Cát này cũng là cao tăng tạng truyền có uy danh rất lớn và rất nhiều tín chúng, cũng bắt đầu giảng bộ kinh điển cho trẻ nhỏ này của người Hán ở đất Tạng, cũng nhấn mạnh tính quan trọng của Đệ Tử Quy. Có thể thấy thiện tri thức thật sự có trí tuệ, họ biết được cái gì có lợi ích với chúng sanh. Hai vị đại đức Tạng Hán cùng nhau hoằng dương một bộ kinh điển nhập môn nhà nho của Hán tộc, có thể gọi là một đoạn giai thoại của lịch sử Phật giáo. Các đại đức nhà Phật đương đại từng đề xướng bộ Đệ Tử Quy này. Theo soạn giả được biết, chỉ có bốn vị là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Thượng Nhân Tiên Hóa, Pháp Sư Tịnh Không và Khâm Bố Sách Đạt Cát mà thôi. Làm cho người khác xúc động thổn thức là Cao Tăng Đại Đức giảng giải Đệ Tử Quy ở đất Tạng. Đề xướng phải có nhân cách thiện lương làm cơ bản của học Phật. Mà trong đệ tử Phật của Hán tộc có người phản đối học Đệ Tử Quy, nói rằng đừng dùng lễ giáo phong kiến thay thế Phật pháp, không thể học tập kinh điển ngoại đạo, vân vân, làm cho người nghe đều kinh ngạc. Soạn giả cũng đành phải trích dẫn một câu nói của Khổng Lão Phu Tử: dư dục vô ngôn, tôi chẳng muốn nói gì nữa. Khâm Bố Đạt Chân. Lúc đầu Pháp Sư Tịnh Không có tiếp xúc với Thiền Tông, Mật Tông, sau này y chỉ Lão Cư Sĩ Lý Vĩnh Nam. Lý Lão yêu cầu Ngài, nếu muốn theo Ngài học thì phải buông hết tất cả những gì đã học trước kia, một thời gian nhất định mới có thể tiếp xúc các pháp sư và pháp môn khác. Làm như vậy là có lý do, nếu như không đứng vững chân mà thân cận và tiếp xúc cái khác rất dễ loạn. Pháp Sư Tịnh Không toàn tâm toàn ý y chỉ Lý Lão, bây giờ đã thành tựu, không cần nói ai là Phật Bồ Tát Tái Lai, ai là người thành tựu, xem sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh thì biết. Trước đây Dân Ba Thiết Hoa Trí đã từng nói, có phải người Tái Lai hay không xem kết quả hoằng pháp lợi sanh, nếu như có thể lợi ích chúng sanh chính là người Tái Lai. Trong số chúng ta cũng có người muốn làm pháp sư, nhưng mà nếu như không có sự tu hành và chứng ngộ nhất định, không có sức mạnh, lý luận xuông cũng vô dụng. Muôn vạn lời nói của người thế gian không bằng một câu nói của người thành tựu, sức mạnh không như nhau. Ngày xưa Ấn Độ là nơi bắt nguồn Phật giáo, viết sách giảng pháp có yêu cầu tốt nhất là khai ngộ, bình tâm kiến tánh, đăng địa. Minh tâm kiến tánh là Bồ Tát từ đăng địa trở lên, trung đẳng diện kiến bổn tôn, hạ đẳng tinh thông ngũ minh. Không có ba điều kiện này thì làm sao hoằng pháp, không có sức mạnh. Kỳ thực trí tuệ chân chánh không liên quan đến học vấn của thế gian. Học vấn là học vấn, trí tuệ là trí tuệ. Trí tuệ không phải ai cũng có thể có được. Mục đích học pháp tu hành là hoằng pháp lợi sanh, triển chuyển pháp luân, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được. Thích Ca Mâu Ni Phật trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới chứng đắc viên mãn, không dễ dàng như vậy. Mọi người không cần lo lắng, ở nhân địa kết nhiều thiện duyên với chúng sanh, gieo trồng thiện căn cho chúng sanh, đợi đến khi quý vị thành tựu thì nhiều quyến thuộc rồi. Đây cũng chính là cách độ hóa chúng sanh ở nhân địa. Đợi sau khi chúng ta lãnh ngộ rồi, giảng cùng với trước khi chưa lãnh ngộ giảng khác nhau hoàn toàn. Khi chúng ta chưa hiểu, giảng cũng vô dụng. Sau khi lãnh ngộ rồi, giảng cho người khác nghe, có thể đi vào tâm của người khác. Trước khi chưa lãnh ngộ giảng, chỉ có thể đi vào tai của họ. Chúng ta đều đã nghe Pháp Sư Tịnh Không của Tịnh Độ Tông giảng pháp, Ngài cũng giảng tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề mà Ngài giảng là gì? Ngài giảng không phải là tâm Bồ Đề của thế tục, mà là tâm Bồ Đề thắng nghĩa, thanh tịnh bình đẳng, trực tiếp làm cho quý vị phát tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Trên cơ sở này niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, buông xả tất cả. Điều này ai có thể làm được? Là người có thể tu trì pháp này, là người thật sự có tu hành, là người có phước báo, có căn cơ, cũng chính là người lợi căn trong đại viên mãn pháp giảng. Hiện nay rất nhiều người ngay cả đoạn ác hành thiện cũng không biết, không biết cái gì gọi là hành thiện, cái gì gọi là đoạn ác. Pháp sư Tịnh Không của Tịnh Độ Tông đã giảng rồi, đệ tử quy là căn bản của pháp thế gian, đoạn 10 nghiệp ác, hành 10 nghiệp thiện là căn bản của pháp xuất thế gian. Trên căn bản này mới có thể niệm Phật. Có rất nhiều người không tìm được phương hướng, không tìm được mục tiêu, vẫn còn ở đó bơ mơ hồ hồ, vẫn cảm thấy bản thân rất có tri thức mà tỏ ra thông minh, tỏ vẻ đi, cuối cùng tỏ ra chính là bản thân quý vị. Còn muốn tỏ vẻ đến bao giờ? Cái gì gọi là quý y? Cái gì gọi là hành thiện đoạn ác? Ngay cả những điều này cũng không làm được. Hành thiện đoạn ác là pháp xuất thế gian thấp nhất, là cơ sở tối thiểu. Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng đúng quá rồi, ngay cả điều này cũng không làm được. Còn muốn giải thoát thành Phật, đây là việc không thể nào. Trước kia khi Pháp Sư Tịnh Không y chỉ thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Lý Bỉnh Nam đưa ra 4 điều kiện với Pháp Sư Tịnh Không. Đây là có lý do. Mới ban đầu thầy Lý Bỉnh Nam không nhận Pháp Sư Tịnh Không làm học trò. Sau này Pháp Sư Tịnh Không thỉnh cầu hết lần này đến lần khác. Sau cùng thầy Lý Bỉnh Nam nói: nếu anh thật lòng theo tôi học tu, có 4 điều kiện. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay không được nghe bất kỳ một vị pháp sư, đại đức, cư sĩ nào giảng kinh, thuyết pháp và khai thị, chỉ có thể nghe tôi. Thứ hai, từ nay về sau đọc bất kỳ sách nào cũng nhất định thông qua sự cho phép của tôi, nếu không không được xem bất kỳ quyển sách nào khác. Thứ ba, những gì trước kia học được đều phải buông hết tất cả. Thứ tư, y chỉ tôi học ít nhất 5 năm. Khi mới bắt đầu, Pháp Sư Tịnh Không cảm thấy những điều yêu cầu rất quá đáng, nhưng nghĩ kỹ một chút cũng có lý, liền hạ quyết tâm y chỉ thầy Lý Bỉnh Nam. Pháp Sư Tịnh Không nói: sau này bản thân hiểu rõ rất nhiều, càng học càng hiểu rõ tại sao thầy Lý Bỉnh Nam yêu cầu ngài như vậy. Sau 5 năm, Pháp Sư Tịnh Không lại tự nguyện tăng thêm 5 năm, tổng cộng y chỉ thầy Lý Bỉnh Nam 10 năm. Trong thời gian này, Pháp Sư Tịnh Không không nghe bất kỳ một vị cao tăng đại đức nào giảng kinh thuyết pháp. Sau 10 năm, thầy Lý Bỉnh Nam nói với ngài: bây giờ có thể nghe những khai thị khác rồi, cũng có thể xem các sách khác, cho dù là thế gian hay xuất thế gian, cho dù là Phật giáo hay là ngoại đạo, bao gồm có thể nghe những thiên ma ngoại đạo giảng, đều có thể xem. Vì sao vậy? Vì lúc này Pháp Sư Tịnh Không đã có định lực rồi, đôi chân đứng vững rồi, không bị điều gì ảnh hưởng. Trong tu hành, khi đã có định lực nhất định thì có thể nghe, có thể xem. Không phải thầy Lý Bỉnh Nam phân biệt, cũng không phải đố kỵ. Nếu như quý vị học đông học tây, sau cùng không học được gì cả. Nếu như quý vị chạy đông chạy tây, cuối cùng không đạt được gì cả. Hiện nay quý vị ở trên con đường tu hành, chân vẫn chưa đi vững, liền đi tiếp xúc nhiều người, tiếp xúc nhiều pháp, sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị không có trí huệ, cũng không biết phân biệt cái gì là tà, cái gì là chánh, cái gì là thanh tịnh, cái gì là ô nhiễm, cái gì là giác ngộ, cái gì là mê hoặc. Tôi đã nói với quý vị, trước khi quý vị chưa khai ngộ, chứng ngộ, chứ minh tâm kiến tánh, không có tư cách đánh giá người khác, nói thị phi của người khác. Sao các vị có thể phân biệt? Làm sao có thể biết được họ là tốt hay xấu, là thiện hay ác, là tà hay là chánh chứ? Kỳ thực trong mọi người bao gồm người tu hành đều có tình trạng này: biết ngoài không biết trong, biết trong không biết ngoài, biết trong biết ngoài, không biết trong cũng không biết ngoài, biết trong không biết ngoài, biết ngoài không biết trong. Hai loại này không phân biệt một cách dễ dàng. Đa số đều không có năng lực phân biệt. Vì vậy, nếu như quý vị muốn học, muốn tu, muốn giải thoát, muốn thành Phật, thì phải một môn thâm nhập, làm đến nơi đến chốn, như vậy mới có thể thành tựu. Nếu không chính là không lão thật mà tôi thường nói, không thể thành tựu được. Nếu như không lão thật đều là tổn thất của bản thân. Hiện nay chúng ta có cơ duyên và điều kiện học Phật tu hành tốt như vậy, còn không biết trân trọng, còn lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng, lãng phí năm tháng. Chúng sanh thật sự quá đáng thương, quá đáng tiếc, ngu si điên đảo, không phân biệt thật giả, học đông học tây, chạy đông chạy tây, loại người bán tín bán nghi, tam tâm nhị ý, cái gì cũng không đạt được, sẽ không có bất kỳ thành tựu nào. Mấy ngày nay tôi xem nhận thức Phật giáo của Pháp Sư Tịnh Không nói quá trình ngày ý chỉ thiện tri thức, bỗng chốc nói vào đến tâm tôi. Trước đây tôi cũng y chỉ Thượng Sư như vậy. Sau khi tôi y chỉ Thượng Sư Pháp Vương Như Ý Bảo thì không y chỉ Thượng Sư khác, cũng không tiếp nhận sự truyền thừa của Thượng Sư khác. Vì sao vậy? Không phải tôi phân biệt, cũng không phải xem thường những vị cao tăng đại đức đó. Tôi biết ở đất Tạng còn có rất nhiều cao tăng đại đức, rất nhiều Phật Bồ Tát tái lai, pháp họ giảng dạy cũng vô cùng thù thắng. Nhưng tại sao tôi không thân cận họ? Tại sao không tiếp nhận truyền thừa của họ? Bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết. Ba đời chư Phật đều là một thể, tất cả các thượng sư đầy đủ đức hạnh đều là một thể. Tôi tìm được thượng sư của tôi, tìm được pháp yếu của tôi. Tôi có thượng sư rồi, có bí quyết rồi. Thượng sư không thiếu, pháp cũng không thiếu, chỉ thiếu bản thân tôi. Đã có thượng sư rồi, pháp cũng đã có rồi, không cần thiết gặp thượng sư khác, cũng không cần thiết đi tiếp xúc truyền thừa khác. Gần một người như gần tất cả đều như nhau. Tôi thân cận một vị thượng sư thiền tri thức có duyên nhất với mình thì giống như thân cận tất cả thượng sư thiền tri thức. Tôi tu học một pháp môn tương tục tương ứng với tôi thì giống như tu tập tất cả pháp môn. Vậy điều đó có cần thiết không? Quý vị chạy đông chạy tây, đừng nói là người học Phật, ngay cả nhân phẩm làm người cũng không có. Cái gì gọi là thượng sư đã nhiếp thọ? Thượng sư đầy đủ đức hạnh đều có tâm từ bi chân thật. Ngài không thể không nhiếp thọ quý vị, cũng không thể không cứu độ quý vị. Có thể được thiện tri thức thượng sư nhiếp thọ hay không, then chốt ở bản thân mình. Quý vị có thể lựa chọn thượng sư, có thể lựa chọn pháp môn. Chúng tôi đã từng nói trong thượng sư Du Già, trước tiên quán sát thượng sư, lại ý chỉ thượng sư, cuối cùng tu học ý hành, tư tưởng và hành vi của thượng sư. Tất cả thượng sư đầy đủ đức hạnh đều là một thể, nhưng duyên phận của cá nhân mỗi người không giống nhau. Tất cả pháp môn đều bình đẳng, nhưng pháp môn tương tục tương ứng với bản thân khác với các pháp môn khác. Vì vậy quý vị có thể lựa chọn thượng sư có duyên, có thể lựa chọn pháp môn tương tục tương ứng với mình. Quý vị đã lựa chọn thượng sư thiện tri thức, quý vị đã lựa chọn pháp môn này, sau này không thể xảo quyệt nữa. phải cam tâm tình nguyện, một lòng một dạ, ý chỉ, tu học, như vậy mới có thể thành tựu. Nếu quý vị không một lòng một dạ ý chỉ đối với thượng sư đầy đủ đức hạnh mà nói, đối với tam bảo mà nói, sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thành tựu của bản thân quý vị. Giới thiệu sơ lược về Kham Bố Đạt Chân. Kham Bố Đạt Chân sinh năm 1973 tại Mạch Dĩ Mã Hương, huyện A Bá, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 7 tuổi, ngài xuất gia ở chùa Lãng Thố Mã. Năm 12 tuổi, ngài liền có thể tuyên giảng các bộ kinh luận Đại Viên Mãn, Tiền Hành, Dẫn Đạo Văn. Nhập Bồ Tát Hành, năm 19 tuổi, ngài đến Phật Học Viện Sắc Đạt Lạc, Vinh Ngũ Minh, y chỉ Pháp Sư Phổ Mỹ Bành Thú. Năm 26 tuổi, ngài nhận được chứng thư học vị Kham Bố. Sau đó trở về chùa Lãng Thố Mã tọa sàng nhận trụ trì. Năm 2002 bắt đầu truyền thọ Phật Pháp cho đệ tử Hán tộc, đồng thời dốc sức đề xướng ăn chay phóng sanh, sự nghiệp hoằng pháp tăng trưởng không ngừng. Hoặc Phật Thu Ương Châu Trác, Pháp Sư Tịnh Không là bậc thầy của pháp môn Tịnh Độ Hán truyền. Pháp Sư Tịnh Không giảng giải đã đến trình độ viên mãn nhất đối với pháp môn Tịnh Độ Hán truyền thời nay. Hoặc Phật Thu Ương Châu Trác khai thị với đệ tử. Hoặc Phật Thu Ương Châu Trác là trụ trì chùa Á Long, huyện Sắc Đạt, viện trưởng học viện giảng hiển mật chùa Á Long, người thành tựu lớn của Ninh Mã Phái, truyền nhân của Nhân Ba Thiết Đa Trí Khâm, Nhân Tăng Đăng Tỷ Ni Mã, Nhân Ba Thiết Môn Sắc. Hoặc Phật Đông Bảo Trọng Ba, năm 2012 Hoặc Phật Đông Bảo Trọng Ba đến thăm Pháp Sư Tịnh Không, tặng Pháp Sư Tịnh Không một bộ kinh điển pháp môn Tịnh Độ tạng truyền và một bộ tăng phục tạng truyền. Pháp Sư Tịnh Không mặc vào và chụp chung với Hoặc Phật Trọng Ba. Hoặc Phật đích thân đội nón thượng sư Kim Cang của Phật giáo tạng truyền cho Pháp Sư Tịnh Không. Hai tuần trước, bên Hồng Kông có một tọa đàm Phật giáo. Hoặc Phật Trọng Ba ở Lệ Giang đến thăm tôi, tặng tôi một bộ kinh điển pháp môn chuyên tu Tịnh Độ tạng mật. Sau khi tôi xem xong vô cùng hoan hỷ. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 340. Hoặc Phật Đông Bảo Trọng Ba là trụ trì chùa Chỉ Vân Các Cự Phái, Lệ Giang, Vân Nam, ban quản lý thường trực Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc. Hoặc Phật Đa Thức, Nhân Ba Thiết Đa Thức đang rất thân thiết mà bàn luận trên trời dưới đất với chúng tôi. Ngài nói đến tính phá hoại của xã hội hiện tại quá lớn, nói đến cái gọi là văn minh của hiện tại, nói đến nguy cơ nguồn năng lượng của tương lai, nói đến nguy cơ tâm linh của nhân loại. Cảm giác Nhân Ba Thiết cho người khác không phải là khai thị. Ngài đã nói chuyện với chúng tôi. Việc này càng thể hiện sự khiêm tốn của Nhân Ba Thiết. Ngài đều hiểu rõ rất nhiều sự việc xảy ra trong xã hội. Điều làm tôi cảm động chính là sự khẳng định của Nhân Ba Thiết đối với Pháp Sư Tịnh Không. Ngài nói cách giảng của Pháp Sư Tịnh Không về việc hài hòa cứu vãn nguy cơ rất tốt. Tôi để ý được khi Nhân Ba Thiết nói đến tâm linh của con người hiện tại mê mất phương hướng, tạo ra rất nhiều điều ác, cũng không biết rằng đang tạo ác. Vẻ mặt của ngài tỏ ra rất thương xót. Bái kiến trưởng lão của Từ Bi Trí Tuệ, Gia Dương Hy Nhật. Nhân Ba Thiết Đa Thức tục danh là Đa Thức Lạc Tăng Đồ Đan Quỳnh Bài. kế thừa hoạt Phật đời thứ 6 chùa Thiên Đường, An Đa, Hoa Nhệ, Tây Tạng, giữ nhiều chức vụ trong xã hội, giáo sư học viện văn hóa ngôn văn tạng ngữ của Trường Đại học Dân tộc Tây Bắc, người hướng dẫn học viên tiến sĩ, chuyên gia được hưởng trợ cấp đặc biệt của Viện Quốc vụ, kiêm nhiệm giáo sư thỉnh giảng của Trường Đại học Tây Tạng, Hoàng Dương Giáo Pháp Cách Lộ Phái của Phật Giáo Tạng Truyền, đại diện hệ sách Trí Tuệ Phát Ra Trong Lòng Yêu Thương. Các đệ tử Mật Tông thuật lại sự đánh giá của Đại Đức Tạng Truyền đối với Pháp Sư Tịnh Không trên mạng. Tôi tiếp xúc với người thành tựu lớn của hai giáo là Hồng Giáo, Hoàng Giáo đều khẳng định Pháp Sư Tịnh Không là Đại Đức Tịnh Độ Tông. Tôi còn nghe được một vị Đại Pháp Vương Hồng Giáo khai thị về điều này. Bởi vì có số người có nghi ngờ đối với Pháp Sư Tịnh Không, Pháp Vương liền nói: người có thể khuyên bảo 10 vạn người niệm Phật chính là hóa thân của A-di-đà Phật. Nga Hạng Trác Tây, tăng nhân Tạng tộc, nói về Pháp Sư Tịnh Không. Nga Hạng Trác Tây là thị giả kim phiên dịch của Hoạt Phật Đa Ngang, huyện Sắc Đạt, tỉnh Tứ Xuyên, cũng là một vị học tăng của Phật Học Viện Lạc Vinh Ngũ Minh. Có một lần sau khi Hoạt Phật Đa Ngang đến Cáp Nhĩ Tân, vì có việc gấp nên quay trở về đất Tạng, Nga Hạng Trác Tây ở lại. Cư sĩ đất Hán Vua Điềm Điềm và Thanh Tạng Cao Nguyên thỉnh giáo nhận thức của Nga Hạng Trác Tây đối với Pháp Sư Tịnh Không và Pháp Môn Tịnh Độ, đồng thời ghi chép đoạn đối thoại đưa lên mạng. Bây giờ tôi trích từ nội dung đối thoại của Lạt Ma Nga Hạng Trác Tây đánh giá Pháp Sư Tịnh Không. Đĩa giảng pháp của Pháp Sư Tịnh Không tôi đã xem qua một ít, cảm thấy Ngài đúng là một vị cao tăng đại đức chân chánh, và lại vô cùng giống như Phật Bồ Tát Tái Lai. Tôi cảm thấy Pháp Sư Tịnh Không trực tiếp theo học với Đại Đức Hoạt Phật Chương Gia của Mật Tông, và cả đời cảm tạ ân đức đối với Đại Đức. Ví vị nghe đĩa của Ngài, mỗi lần nhắc về Hoạt Phật Chương Gia, Ngài lúc nào cũng tràn đầy sự tôn kính sâu sắc. Ví vị xem giao du của Ngài với Thượng Sư Hoàng Niệm Tổ, Ngài tuyệt đối không phủ định Kim Cang Mật Thừa. Khâm Bố Từ Thành La Châu, Khâm Bố Sắc Đạt Cát, Khâm Bố Ít Tây Bành Thố đều là khâm bố của Phật Học Viện Ngũ Minh. Và tôi ở chung với nhau lâu dài, thông qua sự quan sát nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh của họ, cảm thấy họ nhất định là Phật Bồ Tát Tái Lai. Sự biện luận giữa các đại đức đất Tạng chúng tôi cũng có, thậm chí có lúc biểu hiện rất quyết liệt. Nếu như dùng vọng tâm của phàm phu chúng ta để phân biệt chọn lựa việc này thì thật sự là một việc vô cùng ngu dại. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là tự khả năng thu hoạch điều hay trong đó, chứ tuyệt đối không được dùng vọng tâm phân biệt chọn lựa, càng không thể theo đó mà tiến hành công kích hủy bán bên nào. Nếu như làm như vậy thì người khác đang hoằng pháp, chúng ta đang bán pháp, quả báo khi lâm chung sẽ rơi vào địa ngục Kim Cang. Hán tăng đến đất Tạng cầu pháp nói về Pháp Sư Tịnh Không: Pháp Sư Nhân Thiền. Đối với Pháp Sư Tịnh Không, có mười mấy lần muốn đánh đổ Ngài mới cảm thấy vui lòng, hoàn toàn không nghĩ đến những cống hiến mà lão Pháp Sư đã làm trong Phật giáo. Hoằng Dương Tịnh Độ khởi xướng in ấn kinh sách, làm đài truyền hình Phật giáo, thậm chí phổ biến Nhà Nho trên xã hội. Có bao nhiêu người nhờ Pháp Sư mà tin Phật, có bao nhiêu người nhờ Pháp Sư mà vãng sanh Tây Phương. Có thể nói Pháp Sư là người cống hiến lớn nhất đối với sự nghiệp Phật giáo hiện nay. Dục sử Phật Pháp Hưng, trừ phi tăng tán tăng. Nhà Phật ngày nay, người có lòng tin với lão Pháp Sư hơn cả hàng ngàn hàng vạn. Mạc học thành khẩn khuyên thỉnh người công kích cân nhắc và suy nghĩ lại. Sẽ có bao nhiêu người tín đồ bởi vì công kích của quý vị mà đoạn mất thiện căn? Cái nhân quả này quý vị chịu trách nhiệm nổi không? Trong Tự Ngã Giáo Ngôn, Nhân Ba Thiết Hoa Trí, Vị Đại Thành Tựu của Phật Giáo Tạng Truyền nói rằng: không thể hủy bán có ba loại: không hủy bán sự tín nhiệm của người khác. Vì vậy, đối với sự tín nhiệm của người khác có danh tiếng rất lớn mà còn có thể làm lợi ích cực lớn đối với chúng sanh, chúng ta phải xem sự cống hiến thực tế của họ đối với Phật giáo. Cổ nhân cũng nói: luận tích không luận tâm. Sự xét đoán đối với Ngài, chúng ta phải cẩn thận, nhất định cân nhắc hiệu quả đó. Đây cũng là một điều nguyên tắc trong giới luật Phật Đà định ra. Pháp Sư Nhân Thiện, Pháp Sư Hán Tăng, Phật Học Viện Ngũ Minh, huyện Sắc Đạt, tỉnh Tứ Xuyên, Y Thủ Tọ, đệ tử lão Hòa Thượng Hư Vân, chùa Chân Như, núi Vân Cư, Giang Tây, xuống tóc xuất gia với Đại Đức Thiền Môn, trưởng lão Huệ Thông, đến Phật Học Viện Ngũ Minh, Lạc Vinh, huyện Sắc Đạt, học Pháp hơn 10 năm, y chỉ Khâm Bố Sách Đạt Cát, Khâm Bố Ít Tây Bành Thố, Tinh Tấn Văn Tư, nhận được chứng thư tư cách Pháp Sư, dạy lớp phụ đạo ở Phật Học Viện Ngũ Minh. Pháp Sư Hoàng Lâm, bức thư gửi ít đệ tử Phật trẻ tuổi, cư sĩ ít. Pháp Sư Tịnh Không là đại đức tôi kính phục và ngưỡng mộ nhất. Tôi đi qua một số nơi, cũng từng bái kiến không ít vị có thành tựu vĩ đại. Nhưng hôm nay, trong suy nghĩ của tôi, tiền tri thức bậc nhất thời nay là lão Pháp Sư Tịnh Không. Bạn từng phê phán thượng nhân Tịnh Công giảng pháp làm sao, như thế nào, cái gì không phù hợp kinh Phật, bóp méo ý Phật, vân vân. Tôi nghe xong chỉ cười một cái: lão hòa thượng giảng pháp bạn nghe không hiểu rồi. Tôi ở thiền đường đến đất Tạng, quay quần nhiều năm nay, chịu hết các khổ nạn dày vò, mới nghe hiểu được một chút. Bạn mới vào cửa Phật được bao lâu? Xem được vài quyển sách Phật đủ loại, bạn có thể hiểu sao? Khi tôi mới xuất gia, gặp được một người tôi có thể nghe hiểu, Pháp Sư ít, đồng thăm tốt của tôi, bạn tốt. Ngài thật sự có thần thông. Ngài ở thiền đường chùa Ngọa Long, Tây An, Tiểm Tây, nhận được tin tức, lại từng học Đông Mật, Tạng Mật, Thiền Định Nam Truyền, đặc biệt Thích Quảng Luận. Tôi mới xuất gia chưa được một năm, gặp được Ngài tôi bội phục năm bốc sát đất. Sau này tôi đi núi Thanh Nguyên thăm học lão hòa thượng Thể Quang, cũng là Ngài chỉ dẫn. Ngài có tha tâm thông, trong lòng tôi tùy tiện nghĩ cái gì thì Ngài mở miệng nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được tha tâm thông trong sách nói. Ngài ngồi ở trong nhà, có thể nói ra vài phút sau ai sẽ đẩy cửa đi vào. Khi người đó vào trong phòng, tôi vừa ngạc nhiên lại bội phục. Tiểu Sa Di mới xuất gia làm sao thấy được điều này? Thái độ của Ngài đối với Pháp Sư Tịnh Không cũng có lúc không được cung kính lắm. Cho đến một hôm chúng tôi cùng nhau xem hết một bài giảng ghi hình của Pháp Sư Tịnh Không trên TV. Khi ra ngoài, thần sắc của Ngài trang trọng và nghiêm túc nói với tôi rằng: Pháp Sư Tịnh Không đã thấy được cái đó rồi, bản thể của tâm. Lời nói cử miệng của Ngài thường nói như vậy. Không thể hủy bán Pháp Sư Tịnh Không, tôi vô cùng kính phục Ngài. Vì vậy câu nói này luôn khắc sâu trong đầu của tôi. Kể cả khi tôi có nghi ngờ đối với lão Pháp Sư, tôi không tạo tội địa ngục vô gián này, không hủy bán lão Pháp Sư, hôm nay nghĩ lại quá vui mừng. May mà gặp được Thiện Tri Thức. Tôi chịu trách nhiệm nhân quả với lời nói trên. Tôi không vọng ngữ. Nếu như bạn hỏi tôi làm sao đánh giá cách giảng của lão pháp sư Tịnh Không, câu trả lời của tôi là lời lời minh tâm, câu câu chân thật. Tôi nghe lão pháp sư giảng kinh ít nhất mấy ngàn tiếng đồng hồ, tôi mới thật sự biết rõ lão pháp sư. Sự cảm ơn và khâm phục đó không phải dùng ngôn ngữ thì có thể biểu đạt được. Khi lão pháp sư giảng pháp thường nói giảng kinh quý vị nghe không hiểu đâu. Thật vậy, thật sự nghe không hiểu. Lão pháp sư dạy bạn làm sao khế nhập cảnh giới Như Lai. Ngài không phải mở giảng tòa tri thức. Nếu như bạn muốn học thuật nghiên cứu, bạn đi sai chỗ rồi. Nếu như từ nhỏ bạn đã tiếp nhận duy thức huấn luyện logic, vậy thì tôi khuyên bạn mau mau buông bỏ. Người Trung Quốc chúng ta dùng trực giác, không dùng logic. Nếu không thì bạn leo cây bắt cá không được gì cả. Nói với bạn, lỗi lầm bạn phạm phải chính là dùng hệ thống ngôn giáo của các pháp sư khác để nhận định lão pháp sư, đặc biệt là dùng lý luận của Phật giáo Tạng truyền làm tiêu chuẩn. Đi phán xét lão pháp sư, bạn sai rồi. Hệ thống lý luận của Phật giáo Tạng truyền rất thù thắng, rất tinh mật, nhưng bạn không thể dùng định nghĩa văn tự của nó để nhận định Phật giáo Hán truyền. Đất Hán cũng có cách giảng của đất Hán. Cho đến khi bạn có thể siêu việt tất cả khái niệm và văn tự, có thể bước vào cảnh địa chân thật của văn tự mà kinh điển dẫn dắt bạn, bạn mới có thể có tư cách phán xét. Nếu không thì cứ hết lòng y sư một môn mà học tập. Con đường nào cũng có thể thông đến quốc độ chân thật. Đáng buồn và đáng sợ chính là trên nửa đường thì bạn phát ngôn, bình luận. Cái giá bạn phải trả không thể tưởng tượng được. Tổ sư của các tông các phái đều có một giáo pháp riêng của họ. Bạn dùng tâm ý chỉ đều có thể giải thoát. Đại sư Trí Giả và Lục Tổ, ngôn giáo của các ngài khẳng định khác nhau. Bạn tưởng rằng Đại sư Trí Giả là chân lý thì ngôn thuyết của Đại sư Lục Tổ không phù hợp chân lý rồi. Khi Lục Tổ còn tại thế, những tiếng nói hỷ báng chưa từng dứt, nhưng mà Lục Tổ truyền là tâm ấn của Phật Đà. Ngài khế nhập rồi. Bạn nghe lời của Ngài thì bạn cũng có thể khế nhập. Ngài và Đại sư Trí Giả cùng một giọng điệu. Bạn ở đó so sánh hai vị đại sư ai cao ai thấp, bạn sẽ mãi mãi mất đi lợi ích lớn. Lão pháp sư nói phải nghe lời của một thầy, đây là chân lý. 53 tham trước tiên phải được căn bản trí. Lão pháp sư nói quý vị theo ba người thầy học chính là ngã ba đường, theo bốn người thầy học thì đứng ở ngã tư đường, quý vị tiêu rồi. Bạn không phải như vậy sao? Bạn xem rất nhiều pháp sư giảng kinh thuyết pháp phải không? Hán Tạng đều có phải không? Y theo chân lý của pháp sư khác giảng pháp để nhận định lão pháp sư Tịnh Không phải không? Nhưng mà bạn chưa tiến vào quốc độ chân thật, rời xa chữ nghĩa đó. Bạn còn chưa có tư cách phát ngôn thì bạn đã phát ngôn phê phán, kêu la. Bạn tưởng rằng đang bảo vệ chánh pháp, kỳ thực bạn đã đứng trong lửa địa ngục. Có vị tăng hỏi thiền sư Đại Tùy Pháp Chân ở Tứ Xuyên rằng khi kiếp nạn về lửa xảy ra, Phật tánh có bị thiêu hoại hay không thiêu hoại? Thiền sư Đại Tùy nói hoại. Đây rõ ràng trái với giáo nghĩa pháp thân thì không có tướng thành hoại. Sau này hòa thượng Đầu Tử ở An Huy nghe người khác truyền lời, biết được thiền sư Đại Tùy trả lời như vậy, ngày hướng về bên Tứ Xuyên đảnh lễ. Phía tây Tứ Xuyên xuất hiện cổ Phật, ngài thật sự nghe hiểu. Có thể bạn đặc biệt chấp trước tông phái của bạn, cho rằng những người không đề xướng hoặc ngăn cản người khác học tông phái của bạn chính là phá hoại Phật pháp thì bạn chửi rủa. Kỳ thực người phá hoại Phật pháp chính là bản thân bạn. mật ý của người chứng ngộ, bạn có thể hội được không? Tôi lại nói về sự việc tôi từng trải cho bạn biết. Tôi từng thân cận tôn túc lão nhân Thể Quan của Thiền Tông ở Giang Tây. Vị lão hòa thượng này vào năm 2005 ngồi xếp bằng mà lâm chung. Sau khi ngài viếng tịch, danh tiếng càng ngày càng lớn, mọi người đều thừa nhận ngài là đệ tử tâm ấn dưới tòa của lão hòa thượng Hư Vân. Cả đời thần thông dị tích không tính đếm được. Có lúc lão hòa thượng hiển hiện đặc biệt phản cảm đối với Phật giáo tạng truyền, nhắc một câu ngài cũng không thấy vui. Có một lần, một vị thị giả của ngài khi cuối đời hỏi riêng ngài một câu: Đại Thủ Ấn, pháp tối cao của các cự phái tạng truyền, có phải là Thiền Tông không? Ngài lại trả lời: Phải. Đây là vị thị giả đó, một tỳ kheo trẻ rất đích thân thành thật nói với tôi. Tôi cũng từng một lần nhìn thấy lão hòa thượng ở ngoài cửa phòng khách nói tiếng địa phương với mấy người chúng tôi. Chính miệng lão hòa thượng tán thán đại đức của tạng truyền. Bạn cho rằng mật ý của lão hòa thượng là gì? Hiện nay Phật giáo Hán truyền thật sự suy vi vô cùng. Điều này bạn thừa nhận không? Tại sao vậy? Hán truyền, văn hóa của Hán sụp đổ rồi. Phật giáo Hán truyền cũng như rồng rời sông biển bị cát vây quanh, cảnh ngộ quá gian nan. Tôi ở đất Tạng được vài năm, các kim cang đạo hữu của tôi thật sự đều vô cùng ưu tú. Bất luận văn tư hay là thật tu đều thật sự tinh tấn, đều là tinh anh trong Hán Tăng. Nhưng tôi lại nghĩ tinh anh của đất Hán đều đến đất Tạng rồi, sau này đều hoằng dương bốn đại giáo phái của tạng truyền. Phật giáo Hán truyền phải làm sao? Tinh anh đều qua hết bên này rồi, Phật giáo Hán truyền do ai truyền thừa? Sau này các tự viện đất Hán đều tuyên giảng kinh luận tạng truyền sao? Tốt hay không thì tôi không biết, nhưng các lão thượng sư của đất Tạng thấy người Tạng nói tiếng Hán, mặc Hán phục đều không hoan hỷ. Văn tự của người Tạng chí ít vẫn chưa sửa, chữ Hán đều sửa hết rồi. Ân sư của Pháp Sư Tịnh Không là Hoạt Phật Chương Gia, một vị thượng sư đại thành tựu được Phật giáo tạng truyền công nhận. Lẽ ra Pháp Sư Tịnh Không y chỉ ngài, ngài phải giống như các Hoạt Phật của tạng tộc hiện nay truyền pháp cho đệ tử Hán tộc, truyền đạt các cách giảng dạy của Phật giáo tạng truyền nhập môn, truyền gia hạnh, truyền quán đảnh, vân vân. Nhưng trong 3 năm Đại sư Chương Gia hướng dẫn Pháp sư Tịnh Không không làm như vậy. Bạn lại lý giải chuyện này như thế nào? Lão hòa thượng Hoàng Dương là nhon, lại giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của nhà đạo. Có người không vui rồi, nói đây là pháp ngoại đạo, mất giới quy y vân vân. Vần điệu của tạng truyền lại đến rồi. Cách thiết viên dung ba giáo từ lúc Tam Quốc Trung Quốc đã có rồi, Mâu Tử Lý hoặc luận đã bắt đầu rồi. Lịch đại tổ sư đều có giảng, đến ngài Hám Sơn chú thích Lão Tử, ngài Ngẫu Ích giải Tứ Thư, ngài Liên Trì đề xướng Thái Thượng Công Quá Cách. Các vị đại đức này đều mất giới quy y sao? Vì sao trước tiên không đã đảo họ? Thì ra họ là người thành tựu được công nhận, công kích họ không đánh đổ được, bản thân bị đổ ngã trước, vậy thì tìm cách công kích thời nấy thôi. Dù gì thì các tín đồ, đại chúng xã hội cũng không hiểu lịch sử Phật giáo cho lắm, chỉ cần vừa chửi rủa làm ra tình trạng mãnh liệt thì sẽ có người đáp ứng. Bạn lại nói lão pháp sư không để cho người khác học kinh giáo. Ôi, sao tôi lại nghe trong địa lão pháp sư nói mỗi ngày ít nhất nghe kinh 4 tiếng đồng hồ, nếu không thì không đối kháng được phiền não. Sao tôi và bạn nghe khác nhau vậy? Bạn nói lão pháp sư đề xướng chỉ học một bộ kinh, đây là tuyệt đối không thể. Ha ha, cả đời lão pháp sư giảng mấy chục bộ kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm đã giảng 7 lần, bạn xem hành trì cả đời của ngài, một bộ kinh là hành trì của bạn. là bổn tôn của bạn, bổn mạng nguyên thần của bạn. Bạn đến đất tạng hỏi bất kỳ một vị thượng sư chánh tri chánh kiến, cả đời con tu một bổn tôn có tốt không? Chuyên tu một bổn tôn thành tựu tốt, hay là tu 10 bổn tôn thành tựu tốt? Tin rằng tất cả thượng sư sẽ trả lời bạn là chuyên tu một bổn tôn là lựa chọn tốt nhất. Ôi, bạn thật sự nghe không hiểu. Người luyện võ thuật đều hiểu, chuyên luyện một chiêu thức, đứng ở cái cọc 3 năm nhất định có thành tựu lớn. Nhưng người học Phật không hiểu, đây là mật pháp chân thật. Nếu như bằng lòng, bạn có thể làm một thực nghiệm 3 năm, 5 năm, chỉ tụng một bộ kinh, từ bỏ các duyên, xem thử hiệu quả không. Khi bắt đầu rất khô khan, phải tiếp tục nhẫn nại, đợi đến khi bạn từ ly nước trắng uống được vị cam lồ, chúc mừng bạn sắp nhập môn rồi. Có người nói Pháp Sư Tịnh Không giảng pháp có chỗ giảng sai rồi, nhưng công lao lớn hơn, người này quá tài ba. Có thể đánh giá như vậy, nói rõ cảnh giới của người đó e rằng vượt qua lão Pháp Sư. Tất nhiên tôi càng không thua kém hơn. Kinh giáo của tôi tất nhiên cũng không dụng công gì, nhưng Phật Học Viện Hán Tạng cũng học qua. Nhân binh câu xã không học tốt, trung quán di thức thì hạ thủ được chút ít công phu, Thiên Thai Hoa Nghiêm cũng dịch được mấy trăm trang sách. Tôi vẫn thật sự chưa nghe được Pháp Sư Tịnh Không nói sai câu nào. Lão Pháp Sư nói lời chân thật, nói sai có thể có. Thời đại, tên người có thể nhớ sai, điều này không vấn đề. Đại Thượng Sư của Đất Tạng cũng có thể có. Tổ sư Thiền Tông nói, một người dùng cục đất đánh sư tử tống công người. Đánh chó, chó đuổi theo cục đất. Sau này, tôi khuyên bạn bình tĩnh nghe kinh của Lão Pháp Sư Tịnh Không 200 tiếng đồng hồ. Lúc đó, bạn tiếp tục viết thư thảo luận với tôi. Làm người phải khiêm tốn, đây là lời Lão Pháp Sư thường nói. Có ý kiến bất đồng, trước tiên xin buông xuống, đừng nhảy dựng lên. Kỳ thực tôi không muốn dùng lời nói rập khuôn trên kinh điển để chỉ bảo người khác, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở bạn, hủy bán sai lầm một vị Bồ Tát còn nghiêm trọng hơn đâm mù mắt của chúng sanh tam thiên đại thiên thế giới. Cẩn thận đó, cẩn thận. Ngoài ra, Thế Thân Bồ Tát từng hủy bán Đại Thừa, sau này sám hối, phải cắt đi cái lưỡi. Sư huynh của Ngài là Vô Trước khuyên Ngài hãy dùng lưỡi này để tán thán Đại Thừa. Đây cũng là phương pháp sám hối duy nhất của bạn. Nguyện Thượng Sư Tam Bảo gia trì, bạn đi trên con đường đúng đắn. Tỳ Kheo Hoàng Lâm, kính bạch. Ngày mùng 3 tháng 6, Pháp Sư Hoàng Lâm, Hán Tăng, đến đất Tạng cầu Pháp. Ở đất Hán, từng ý chỉ Thiền Sư Hư Vân, người kế thừa Lão Hòa Thượng Thể Quang. Đến đất Tạng vài năm, nhận được truyền thừa của ba phái Ninh Mã, Cách Lỗ, Tác Già. Thiền Tông ở đất Hán có bốn tông pháp mạch truyền thừa: Lâm Tế, Tào Động, Phân Bôn, Pháp Nhãn của Thiền Sư Hư Vân, bế quan ẩn cư thời gian dài. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh tịnh độ.